Bây giờ thì cũng không còn nhiều giờ, nhất là hôm nay, lát nữa chúng ta cùng nhau ra núi Đức Mẹ làm việc kính Đức Mẹ. Cho nên tôi xin nói thêm chút xíu về điểm thứ hai mà có khi các anh chị đọc sách các anh chị thấy khó hiểu. Đó là giáo hội nói về mẹ Maria là hình ảnh cánh chung của hội thánh. Chúng ta có thể đặt câu hỏi cánh chung nghĩa làm sao? Cái từ này tra tự điển hình như không có. Nhưng mà mình đọc ở trong sách Tin Mừng thì cũng thấy là bài giảng cánh chung của Chúa Giêsu. Từ này khá là đặc biệt. Những từ ở trong Tây Phương mà chúng ta dịch đó là cánh chung thì gốc của nó là một từ trong tiếng Hy Lạp eschaton, có nghĩa là sự cuối cùng. Cho nên khi nói cánh chung là chúng ta cứ hiểu là sự cuối cùng. Cái tận cùng của lịch sử thế giới này là cái gì? Tận cùng của lịch sử nhân loại này là cái gì? Tận cùng của vũ trụ này là cái gì? Cuối cùng. Thế thì khi nói mẹ Maria là hình ảnh cánh chung của hội thánh là muốn nói khi chúng ta chiêm ngắm mẹ Maria, chúng ta khám phá ra được đâu là điểm tới mà hội thánh sẽ đi tới. Khi chiêm ngắm Đức Mẹ, mình khám phá ra được hội thánh là gì. Mình tìm hiểu về hội thánh, bây giờ mình chiêm ngắm Đức Mẹ thì mình sẽ hiểu được hội thánh là gì. Đức Mẹ mang trong lòng dạ của mình Chúa Giêsu Kitô, Thiên Chúa làm người, và gắn bó với Chúa Giêsu với tất cả lòng yêu mến của một người mẹ. Và đồng thời Đức Mẹ vội vã đem Chúa Giêsu cho nhân loại. Những cái hình ảnh mà Đức Mẹ vội vã lên đường đi thăm bà Elizabeth á, và đến khi mà Đức Mẹ bước vào nhà cái thì Thánh Gioan ở trong lòng bà Elizabeth nhảy mừng. Cái hình ảnh nó sâu sắc lắm. Nó muốn diễn tả là Thiên Chúa đi thăm nhân loại. Thiên Chúa đem mùa xuân đến cho nhân loại. Gioan là đại diện của nhân loại. Thế thì cũng giống như Đức Mẹ, hội thánh là một cộng đoàn mang Chúa Giêsu trong lòng của mình, gắn bó với Chúa Giêsu. Hội thánh mà không có Chúa Giêsu thì chả còn gì nữa. Cho nên khi Đức Benedicto thứ 16 mà ngài thấy rõ là sức khỏe ngài sa sút, ngài quyết định từ nhiệm, thì ngài nói với chúng ta đó là cái quan trọng là phải thấy Chúa Giêsu Kitô kìa, chứ không phải giáo hoàng. Thành thử cũng giống như Đức Mẹ, hội thánh mang Chúa Giêsu trong lòng và hội thánh vội vã lên đường để đem Chúa Giêsu đến cho nhân loại. Mình chiêm ngắm Đức Mẹ, mình hiểu được hội thánh là gì. Và đồng thời chiêm ngắm Đức Mẹ, mình thấy đâu là cái điểm tới cuối cùng của hội thánh. Cuộc đời của Đức Mẹ bao nhiêu nỗi truân chuyên, nhưng mà điểm tới cuối cùng, hồn xác lên trời, vinh quang thiên quốc. Và đấy cũng chính là điểm tới của hội thánh. Hình ảnh cánh chung có nghĩa là như vậy. Và vì chiêm ngắm Đức Mẹ, chúng ta khám phá ra điểm tới cuối cùng của hội thánh. Cho nên Đức Mẹ trở thành dấu chỉ hy vọng, là ngôi sao dẫn đường. Lạy Mẹ là ngôi sao sáng soi lối cho con vượt biển chứ không phải vượt biên. Vượt biển thế gian, cái bài hát rất là quen thuộc. Và cũng chính vì Đức Mẹ là dấu chỉ hy vọng, cho nên là người Công giáo chúng ta có một bài hát rất hay, Nhất là khi cử hành lễ an táng mà rồi đưa quan tài ra nghĩa địa, người Công giáo hay hát cái bài ngày xưa đó: trên con đường về quê mà đấy, các anh chị giờ bảo là có bóng mẹ là đã tân thời rồi, phải không? Ngày xưa thì làm sao mà vắng bóng mẹ, con biết trông vào ai, biết nương nhờ ai. Ê, sau này thì các cha ở trong ban thánh nhạc bảo nếu mà hát như vậy thì sợ nó sai giáo lý, bởi vì như vậy là mình gạt Chúa ra ngoài mất rồi. Thành thử ra mới phải sửa lại là trên con đường về quê mà có bóng mẹ, con bước đi bình an. Rồi làm sao nữa? Mà nghe nó vẫn không hay bằng ngày xưa nhỉ? Thế thì sửa như vậy đó, có lẽ là nó đúng giáo lý thôi. Tôi không có dám cãi gì cả. Nhưng có một đôi khi tôi cảm thấy hơi tiếc với những bài khác, là mình sửa mà mình quên mất cái yếu tố thi ca và hình tượng văn học. Cụ thể nhất là mới đây tôi đi dâng lễ ở đâu mà tôi thấy ca đoàn hát cái bài con dâng lên Ngài niềm cảm mến vô biên, con dâng lên Ngài đôi trái tim dịu biên. Chúa ơi, tình Ngài cao hơn. Đấy, các anh chị hát vậy có vẻ hay không? Tình Ngài cao như Thái Sơn. Hôm ấy tôi nghe ca đoàn hát tình Ngài cao hơn Thái Sơn. Cao hơn. Chắc là sợ như thì nó sai giáo lý. Tình Chúa thì phải cao hơn chứ sao lại như được. Nhưng mà sửa như vậy thì tiếc quá. Bởi vì ở đây vấn đề đâu có phải là chuyện đo đạc, phải không? Thái Sơn thì đã ăn thua gì, cả trời cao cũng còn chả chứa nổi Chúa nữa mà. Nhưng mà ở đây vấn đề nó không phải là đo đạc, mà vấn đề nó là hình tượng văn học. Tình Ngài cao như Thái Sơn, nghe hay biết chừng nào, bây giờ cao hơn Thái Sơn nó vứt đi rồi. Một cái ví dụ cụ thể để chúng ta dễ hiểu: lòng mẹ bao la như biển Thái Bình. Bây giờ ai mà hát lòng mẹ bao la hơn biển Thái Bình thì chán không chịu được. Bởi vì vấn đề ở đây nó đâu có phải là đo đạc. Ngồi mà đo xem là biển Thái Bình nó dài bao nhiêu cây số, và lòng mẹ thì được mấy chục mét. Mà vấn đề nó là hình tượng văn học. Cho nên mình sửa thì sửa, nhưng mà phải quan tâm đến cái ngôn ngữ thi ca và hình tượng văn học. Chứ còn mình lấy kiểu ngôn ngữ đo lường để mà đo cái hình tượng văn học đó thì không ổn. Tự nhiên nhắc cái bài này, trên con đường về quê, thì tôi nghĩ đến điều đó. Thì tôi không dám riêng bài trên con đường về quê sửa như thế thì nó bảo đảm giáo lý rồi. Nhưng mà tôi cũng vẫn nghĩ là nó có một chút gì đó hình tượng văn học mà tác giả muốn đưa vào đó để diễn tả cái sự tin tưởng cậy trông của người tín hữu đặt ở nơi Đức Mẹ. Và có Đức Mẹ đồng hành thì mình cảm thấy hạnh phúc, cảm thấy an tâm trong cuộc sống của mình. Thế hôm nay chúng ta kết thúc suy nghĩ, tìm hiểu về Hội Thánh một chút bằng cách là chiêm ngắm Đức Mẹ. Mà cũng không phải chỉ là chiêm ngắm một cách trừu tượng bằng suy tư của lý trí, mà bằng cả lòng đạo đức yêu mến nữa. Cho nên đến ngay bây giờ chúng ta thu xếp rời lớp học sang bên núi Đức Mẹ, thì chúng ta cùng làm việc kính Đức Mẹ ở bên đó.
Các Kính chào Đức Nữ Trinh, nguồn lân tuất hy vọng, ngọt ngào cho cuộc sống, tràn sư chốn thiên đình.
Kính chào Đức Nữ.